thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố với nhân dân 5 phường xã mới sáp nhập về thành phố.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đi thăm và chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thời điểm này trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, những phụ kiện trang trí cho mùa Giáng sinh đã tràn ngập. Đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay, những dịch vụ ăn theo phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng cũng khá tất bật. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân 5 phường xã mới sáp nhập về thành phố. Dự tiếp xúc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Tại buổi tiếp xúc, nhân dân các địa phương đã được nghe lãnh đạo thành phố Thái Nguyên báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có 22 lượt cử tri các địa phương phát biểu gần 60 ý kiến liên quan đến 11 nhóm vấn đề. Nhìn chung các ý kiến này đều liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân ở các địa phương, như cơ chế đối ứng để làm đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Đề nghị thành phố đầu tư nâng cấp một số tuyến đường trục chính của các xã, quan tâm triển khai thực hiện đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2017-2020, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án đã được phê duyệt trên địa bàn 5 phường xã, v.v. Trên cơ sở các ý kiến được phản ánh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn căn cứ vào chức năng thẩm quyền của mình trả lời cụ thể. Tham dự hội nghị, ông Hoàng Văn Tường, bí thư chi bộ xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết, thông qua hội nghị, ông và các đại biểu khác cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm và tư tưởng gần dân, trọng dân, hiểu dân của các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên.
Chúng tôi thì thay mặt cho cử tri xã Đồng Liên, đặc biệt là cử tri xóm Xuân Đám, đợt này thì mới từ Phú Bình chuyển lên thành phố Thái Nguyên và cũng là lần đầu tiên được coi thế là gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cao nhất đứng đầu ở thành ủy thành phố Thái Nguyên để đối thoại với những cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Trong hội nghị này thì tôi thấy các đồng chí rất dân chủ, thoải mái bởi vì tất cả mọi người có quyền được hỏi, có quyền được kiến nghị, đề nghị. Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta làm được tốt thì cứ mỗi một năm thì có thể được khoảng 1 đến 2 kỳ mà được đối thoại trực tiếp như này để cho những cái tâm tư nguyện vọng bà con nhân dân gửi đến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất nắm bắt được thì để có hướng điều chỉnh làm thế nào phù hợp với lòng dân tốt hơn.
Vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt được trong năm 2017, bà Phạm Thị Toan, bí thư chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên nói:
Khi được về đây để dự cái hội nghị với lại cái người đứng đầu của thành phố Thái Nguyên, tôi rất phấn khởi. Bởi vì sao? Khi chúng ta đã về đây, chúng ta được nghe báo cáo tổng kết và phương hướng của thành phố đã làm được những việc gì và cái phương hướng tiêu chí chúng tôi đã thấy là đạt rồi. Là có cái tiêu chí còn vượt cơ, thành phố báo cáo còn vượt, chúng tôi rất là phấn khởi. Mà chúng tôi cũng xin coi như là hứa là khi mà thành phố đã quan tâm đến 5 cái phường xã thị trấn chúng tôi xin đã luôn luôn hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế chính trị mà thành phố giao cho chúng tôi.
Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu giải trình rõ về các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đang được thành phố áp dụng, giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra, giải quyết các ý kiến phản ánh của nhân dân trong thời gian sớm nhất.
Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân là hội nghị có ý nghĩa quan trọng. Lãnh đạo thành phố luôn coi trọng công tác đối thoại là việc làm thường xuyên để cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở để kịp thời có các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đồng thời thông qua đối thoại phát huy quyền dân chủ của nhân dân tham gia góp ý kiến, tham vấn xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị hôm nay, tôi ghi nhận ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân 5 phường xã. Các ý kiến phát biểu đã đi thẳng các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và của các cơ quan có liên quan khác. Sau hội nghị này, tôi yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố phải ghi chép đầy đủ, tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị nhân dân, xây dựng kế hoạch tiến độ, đề xuất với lãnh đạo thành phố tập trung giải quyết một cách triệt để nhất.
Được biết, đây là năm thứ 2 Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân. Thông qua hội nghị, góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017, sáng 22 tháng 12, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đi thăm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Trường Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Trường Quân sự, Lữ đoàn 382, Lữ đoàn 210 thuộc Quân khu 1. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đơn vị quân đội trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương và mong muốn các cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của anh bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương trong tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cùng nhau xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng thời hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu, tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, thành phố. Sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các cán bộ, đội viên đại đội 915 đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Ngày 21 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính hệ không tập trung khóa 12, niên khóa 2017-2019. Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trưởng phó các ban xây dựng đảng của Thành ủy. Trong thời gian học, 78 học viên của lớp học được nghiên cứu chương trình do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo quản lý. Chương trình học cũng trang bị cho học viên kỹ năng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn công việc, một số kỹ năng lãnh đạo, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã ban hành quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định, triển khai ứng dụng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 áp dụng tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và 32 xã phường. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Trong năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận trên 12.800 hồ sơ thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài chính kế hoạch, xây dựng, tư pháp, lao động thương binh và xã hội. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng giải quyết xong trên 12.600 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,2%, đang giải quyết 225 hồ sơ. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên xác định tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, trọng tâm là rà soát các thủ tục hành chính để đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm tra, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc.
Theo đánh giá, năm 2017 là năm Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Điển hình là các cuộc thi Dọc đường công tác hội vì một mái ấm bình yên, tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên, 55 năm xây dựng và phát triển, báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, gắn với các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng gia đình 503 sạch. Kết quả năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường có 97% hội viên đạt gia đình văn hóa, tăng 2%. 4 chi hội thực hiện điểm mô hình, chi hội nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh và phân loại rác thải tại nguồn, bước đầu cho hiệu quả tích cực. Bà Đặng Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập cho biết, trong hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, hội huy động và thực hiện hiệu quả các nguồn vốn như ủy thác trên 2 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, phối hợp với quỹ tim giải ngân trên 923 triệu đồng và thực hiện tiết kiệm tại các chi tổ trên 400 triệu đồng cho trên 370 lượt chị em vay vốn.
Trong năm 2018 thì trên địa bàn phường Tân Lập thì có các cái dự án vào thì cái đất canh tác của các hộ làm nông nghiệp dần sẽ mất đi và chỉ còn lại là chị em đang kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ chuyển đổi cái cây trồng vật nuôi sang làm cái dịch vụ nấu cỗ này, dịch vụ làm bánh này, làm bún này, làm sản xuất giò chả này để chị em phục vụ cho cái việc mà ăn sáng. Hộ sẽ tiếp tục triển khai đến chị em có nhu cầu vay vốn trên địa bàn phường làm thế nào để giúp chị em tiếp cận được nguồn vốn giải quyết việc làm, nguồn vốn quỹ tim để giúp chị em xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Để động viên và khích lệ chị em phụ nữ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, tại buổi tổng kết diễn ra vào sáng 21 tháng 12, Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập đã khen thưởng cho 13 tập thể và 58 cá nhân, đồng thời triển khai và thực hiện ký cam kết một số nội dung phong trào trong năm 2018.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là phản ánh dịch vụ hot mùa Giáng sinh năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa có báo cáo chi tiết về tình hình xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2017. Theo đó, tổng kim ngạch đạt gần 386 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,4% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay. Quy mô xuất nhập khẩu đã tăng thêm hơn 200 tỷ đô la Mỹ so với năm 2011. Đến giữa tháng 12 năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên phá kỷ lục chạm ngưỡng 400 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 195 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,5%, nhập khẩu đạt 191,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2%. Theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, từ năm 2007 đến năm 2016, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ vị trí 50 lên vị trí 26 năm 2016. Nhập khẩu tăng từ vị trí thứ 41 lên vị trí 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 2017. Bộ Công Thương vừa quyết định giữ ổn định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 20 tháng 12. Cụ thể, giá xăng RON 92 ổn định ở mức 18.580 đồng một lít, xăng E5 là 18.243 đồng một lít, dầu hỏa là 13.617 đồng một lít, dầu mazut 12.382 đồng một kg. Dầu diesel không cao hơn 15.169 đồng một lít. Để giữ giá ổn định, Liên Bộ đã quyết định chi quỹ bình ổn với xăng ở mức 523 đồng, xăng E5 là 646 đồng, dầu diesel là 417 đồng, dầu hỏa 460 đồng, dầu mazut là 80 đồng. Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa có báo cáo lên Bộ Công Thương về tình hình tồn kho gạo với doanh nghiệp. Theo đó, cho đến 30 tháng 11, Tổng Công ty Lương thực miền Nam tồn kho gần 217 tấn gạo, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tồn 85.000 tấn gạo. Các doanh nghiệp hội viên khác còn tồn gần 510 tấn gạo trong kho. tổng cộng cả nước tồn kho 811.547 tấn gạo. Về tình hình xuất khẩu gạo, lượng gạo xuất khẩu là 371.218 tấn, với trị giá khoảng gần 180 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu đã giảm 0,59% về số lượng và tăng khoảng 7-9% về trị giá. Thời điểm này, thị trường Giáng sinh đã rất nhộn nhịp, các sản phẩm phục vụ và trang trí được bày bán đa dạng phong phú như cây thông Noel, quần áo ông già Noel, hình dán 3D, dây kim tuyến. So với năm ngoái, các sản phẩm Giáng sinh năm nay giá tăng khoảng 5-10%. Cụ thể, cây thông Noel dao động từ 200.000 đến vài triệu đồng tùy kích cỡ. Quả trâu và hình dán 3D trang trí có giá từ 25-30.000 đồng. Quần áo ông già Noel có giá từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng. Thông tin chi tiết về các dịch vụ trong mùa Giáng sinh sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ở phần sau của chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, mùa Giáng sinh năm 2017 đang đến gần, báo hiệu một năm mới sắp đến. Thời điểm này, trên khắp phố phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, những phụ kiện trang trí cho mùa Giáng sinh như cây thông Noel, quả bóng, dây kim tuyến, bông tuyết đã tràn ngập. Và đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay, những dịch vụ ăn theo phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng cũng khá tất bật. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Đầu tiên phải kể đến là dịch vụ cho thuê ông già Noel. Trên thị trường hiện nay không khó để tìm được một đơn vị cung cấp dịch vụ này với mức giá từ 30-70.000 đồng một gói quà, một địa chỉ. Theo anh Nguyễn Đức Quân, người cung cấp dịch vụ cho thuê ông già Noel cho hay, dịch vụ cho thuê ông già Noel bắt đầu từ ngày 20 đến hết ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, vào đêm 24 tháng 12, dịch vụ này sẽ cao hơn, giá dịch vụ từ 70.000 đến 100.000 đồng tùy theo km quãng đường. Dịch vụ này cơ bản được nhiều các tổ chức thuê vì hiện nay các đơn vị thường tổ chức lễ Giáng sinh cho con em cán bộ. Theo đó, mức chi phí cho khoảng 30 phút giao lưu vào khoảng 250.000 đến 400.000 đồng trên 30 bé cho một địa chỉ. Còn đối với các đơn hàng đơn lẻ, trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, ông già Noel sẽ có một vài nghĩa vụ như chào hỏi bé, dặn dò các điều kiện để có thể nhận quà tặng, chào tạm biệt. Đây là dịch vụ đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để tạo bất ngờ cho con em mình. Chị Nguyễn Thị Nga, phường Quang Vinh chia sẻ.
Sắp sửa đến Giáng sinh thì con gái của tôi cũng mong muốn được gặp ông già Noel và được ông trao quà. Do đó, để tạo bất ngờ cho con, tôi đã sử dụng dịch vụ ông già Noel đến tận nhà và tặng quà cho con. Năm ngoái cháu đã rất thích và năm nay hy vọng với món quà là một bộ đồ chơi nấu ăn được nhận từ ông già Noel. Bé sẽ rất vui.
Tiếp theo đó là dịch vụ cho thuê và trang trí cây thông Noel, bởi trong nhịp sống hối hả ngày nay, không phải ai cũng có thời gian để có thể trang trí cây thông Giáng sinh thật lung linh. Nắm bắt được điều này, một số bạn trẻ đã cho ra đời ý tưởng kinh doanh bằng việc cho thuê những cây thông Noel đã được trang trí đẹp và lung linh nhất. Dịch vụ này nhanh chóng thu hút sự ủng hộ của những người trẻ bận rộn nhưng vẫn muốn ngôi nhà của mình ấm áp với sự xuất hiện của cây thông Giáng sinh. Có thể nói dịch vụ này ra đời đã đáp ứng được nhu cầu tiết kiệm thời gian của rất nhiều người và tiết kiệm cả chi phí, bởi giá để mua và trang trí một cây thông thường cao gấp 4 lần so với giá để thuê một cây thông cho những ngày Giáng sinh. Thay vì mua cây thông Noel, nhiều công ty cá nhân chọn cách thuê và yêu cầu trang trí theo ý muốn, giá chỉ bằng 1/3, thậm chí là 1/4 so với giá trị thực của cây. Trung bình một cây thông bằng nhựa phủ tuyết cao 90cm đến 1,5m, giá thuê từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng. Những cây cao từ 3m trở lên có giá tiền triệu.
Nếu so chi phí mà bỏ ra từ 15 đến 16 triệu đồng để mua cây thông to và khoảng 5 triệu để mua cây thông cỡ vừa thì việc thuê cây thông và dịch vụ trang trí thì sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Và theo từng năm thì tùy theo nhu cầu có thể thay đổi dịch vụ.
Thêm một dịch vụ nữa trong mùa Giáng sinh năm nay là dịch vụ trang trí nhà cửa, văn phòng, quán cà phê hay trung tâm thương mại vào dịp lễ Giáng sinh. Theo đó, không khó để nhìn thấy không khí Giáng sinh tại các siêu thị, cửa hàng, quán cà phê đang tràn ngập với hình ảnh hộp quà, cây thông khổng lồ hay cỗ xe tuần lộc của ông già Tuyết. Tại các hộ gia đình, cửa hàng thời trang, tiệm bán đồ lưu niệm, Giáng sinh đến từ những cây thông nhỏ phủ tuyết lấp lánh, vòng nguyệt quế và những hình ảnh đặc trưng mùa Noel được dán trên cửa kính. Qua tìm hiểu được biết, nếu khách hàng có nhu cầu trang trí nhà ở, quán ăn nhỏ, khách hàng có thể tự chọn vật liệu với giá thành trung bình từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng tùy số lượng mặt hàng. Đối với bộ trang phục của ông già, bà già Noel cũng được thuê theo dịch vụ nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, trên thị trường, trang phục của ông già, bà già Noel không quá đắt nên các phụ huynh hay các bạn trẻ thường tự sắm. Qua khảo sát, quần áo Noel có giá từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo kích cỡ và chất liệu vải.
Đối với trẻ con trông các bé thì thật là ngộ nghĩnh. Còn đối với giới trẻ như bọn mình thì có cái gì đó thấy rất lạ. Vì là Noel hiện nay thì không chỉ dành riêng cho đồng bào Công giáo, Thiên Chúa giáo mà còn dành cho tất cả mọi người.
Ánh đèn neon đỏ rực trên khắp phố phường cùng những ông già bà già Noel đi trao quà sẽ đem đến một mùa Giáng sinh ấm áp cho tất cả mọi người, chào đón một năm mới đang đến, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác. Chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng, phát triển các trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư, cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng nông nghiệp hoặc phòng kinh tế cấp huyện, sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh, đưa chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan này về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rà soát sắp xếp lại kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn hiệu quả. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý. Nghiên cứu việc hợp nhất các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng đối với các cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất và liên thông giữa các khu vực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị. Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao cho các trường chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp ủy cấp huyện. 3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế theo hướng quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm việc đánh giá phân loại viên chức hàng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định, có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao, trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính. Các cơ quan đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét cắt giảm phù hợp. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ này. Rà soát sắp xếp cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định và thực hiện nghiêm về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung. Đồng thời phải có giải pháp điều chuyển sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm. Đổi mới cơ chế phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bao gồm cả cán bộ quản lý. Có chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn nghiệp vụ giỏi và làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trong tỉnh trời tiếp tục rét. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, từ ngày 24 tháng 12 trời giảm mây, ngày nắng, đêm và sáng trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75% trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanpico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.